Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại đi thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới, vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lánh qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông và hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai sờ vào áo tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà: "Này con, lòng tin của con đã chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông ấy chết rồi, làm phiền thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao ồn ào mà khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết. Rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha khum", có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để cho một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hãy làm cho thế giới biết mẹ. Anh chị em rất thân mến, đằng sau câu nói của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho cha tổng quyền Nicolás Moro, bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế: "Hãy làm cho thế giới biết mẹ", đằng sau đó là cả một lịch sử dài đầy bí ẩn và hấp dẫn, lát nữa chúng ta sẽ đề cập đến. Thế thì khi nói về Đức Mẹ trong tương quan với bài tin mừng ngày hôm nay, với lời Chúa ngày hôm nay, thì chúng ta phải nhắc lại lời của bà Elizabeth nói với Đức Mẹ rằng: "Em thật có phúc vì em đã tin rằng Đức Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Em thật có phúc vì đã tin. Và tin là chủ đề chính của tin mừng ngày hôm nay. Nhờ tin mà chị phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 tuổi chỉ mong chờ đụng vào tua áo của Chúa thôi mà bà được lành. Nhờ tin mà con gái ông Jairo được sống lại. Đức tin là phương thế để được lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa cứu chúng ta đó, mà chúng ta chỉ cần một bước thôi là tin thì được ơn cứu độ, tin được lành bệnh, tin để được sống lại, dù có chết cũng được sống lại. Và đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhờ tin vào Chúa. Và cái lời nhập lễ ngày hôm nay rất hay, đó là tuần trước thì các tông đồ yếu lòng tin, nhưng hôm nay chị phụ nữ và ông trưởng hội đường Jair rất ư là tin tưởng. Qua hai phép lạ này chúng ta thấy một điểm chung, đó là người phụ nữ mắc bệnh băng huyết 12 năm, con gái ông Jairo trưởng hội đường 12 tuổi. Anh chị em có thể liên tưởng được gì với Chúa Giêsu về số 12 không? Đó là năm 12 tuổi Chúa Giêsu lên đền thờ giảng dạy. Như vậy khi Chúa Giêsu bắt đầu công việc sứ vụ rao giảng tin mừng, để nhờ ai tin vào Chúa thì được lành bệnh, nhờ ai tin vào Chúa thì được ơn cứu độ, nhờ ai tin vào Chúa, vào lời của Ngài thì được sống đời đời, có chết cũng được sống lại. Hãy làm cho thế giới biết mẹ. Đây lịch ảnh, lịch sử, bức linh ảnh Đức Mẹ Hàng Câu Giúp khởi đầu như thế này. Đó là vào thế kỷ 14-15, có một thương gia ăn cắp một bức linh ảnh Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp ở bên nhà thờ ở cái hòn đảo Crete thuộc vùng Hy Lạp. Và ông vượt biển qua một năm trời sóng gió linh đênh trên biển, mà nhờ có ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp mà ông được thoát nữa nha. Rồi ông cập bến Roma và ông trú ngụ ở trong nhà một người bạn. Rồi khi ông cập bến rồi thì ông cũng lâm nặng bệnh, cho nên ông kể với cái gia đình đó về những phép lạ kỳ diệu mà bức linh ảnh Đức Mẹ Giúp này đã làm. Và với lời trăn trối rằng là cầu mong xin gia đình này hãy đưa bức linh ảnh này đến một nhà thờ nào đó để được tôn kính giống như ở bên hòn đảo Crete của ông. Nhưng mà khi nghe về sự kỳ diệu của bức linh ảnh này rồi thì cái bà vợ của cái ông chủ nhà đó lại có muốn ý định là giữ lại cho riêng mình thôi, không muốn đưa ra nhà thờ. Nhưng mà không được đâu, nếu như bố mẹ muốn giữ lại thì bây giờ chú lại dùng một người khác, đó là người con gái bé 6 tuổi thôi trong gia đình. Cứ hàng đêm cô bé ngủ thì trong giấc mơ Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ nói: này con hãy nói với bố mẹ rằng là đưa bức ảnh Đức Mẹ đến nhà thờ nha, không được giữ lại ở trong nhà của con đâu. Và cô bé hỏi: thế mẹ ơi, mẹ, thế mẹ là mẹ gì? Nói: mẹ là mẹ Hằng Cứu Giúp. Và như vậy cô bé thức dậy thì cô bé nói với bố mẹ: ba ơi ba, má ơi má, mẹ ơi, Đức Mẹ nói với con rằng là, nói với cha mẹ là đưa bức linh ảnh đó đến nhà thờ chứ không thể giữ trong nhà mình được. Nhưng mà ông bà cũng không chịu đưa ra, cho đến khi Đức Mẹ phải trong thị kiến, phải hiện ra với cả bà vợ nữa, người mẹ nữa, thì lúc đó họ mới đem bức linh ảnh đó ra. Mà Đức Mẹ muốn đặt ở đâu? Đó là đặt ở giữa hai thánh đường, là thánh đường Gioan Laterano và thánh đường Đức Bà Cả. Giữa hai nhà thờ đó có một nhà thờ, đó là nhà thờ Thánh Matthew. Mà nhà thờ Thánh Matthew là một cái nhà thờ nhỏ thôi, mà nhà thờ đó bây giờ là chính trụ sở nhà thờ của Thánh Alphonso và trụ sở trung ương của nhà dòng đặt tại Roma bây giờ. Lịch sử đó là thế này: khi được đặt ở nhà thờ Thánh Matthew đó và được dân Roma tôn kính 3 thế kỷ, 300 năm, và Đức Mẹ làm rất nhiều dấu lạ, nhiều phép lạ kỳ diệu, dân Roma và dân châu Âu về đó để khấn hứa với Đức Mẹ. Thế rồi đến một năm 1798, tức là năm mà Đức Mẹ hiện ra tại La Vang đó, năm đó là năm mà Napoleon phất cờ khởi nghĩa đánh châu Âu và san phẳng, muốn rằng là san phẳng Roma, và rất nhiều nhà thờ bị phá hủy, trong đó có nhà thờ Thánh Matthew, nơi mà bức linh ảnh của Mẹ được đặt, cũng bị san phẳng luôn, phá hủy luôn. Mà nhà thờ Thánh Matthew đó lại lúc bấy giờ được các cha dòng Thánh Augustino chăm sóc. Và khi nhà thờ bị phá hủy thì các cha các thầy bê bức linh ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp đi đến một chỗ khác, về nhà thờ Thánh Maria ở Postorella. Và ở nhà thờ Thánh Maria Postorella đó đã có tôn kính bức linh ảnh Mẹ đầy ơn phúc rồi, cho nên không thể đặt Mẹ hàng Cứu Giúp ở trong nhà thờ nữa, mà bức linh ảnh này được đặt trong một, đưa vào một tu viện nhỏ. Và lúc bây giờ dân chúng không hề ai biết đến nữa, trong nhà dòng cũng không có mấy người để ý tới, chỉ trừ một người. Một người đó là một thầy dòng Augustino, tên là thầy tên là Augustino Asoti. Và thầy hằng ngày vẫn vô nhà nguyện thắp một cây nến, quỳ gối và cầu nguyện với Đức Mẹ hàng Cứu Giúp. Đồng thời cùng lúc đó, khi thầy lớn tuổi rồi, thì có một cậu bé tên là Michael Machi. Michael Machi được theo cha mẹ đến tu viện và cũng mon men đi vô trong nhà nguyện để gặp thầy để cầu nguyện. Và thầy già mới kể lại cho cậu bé này: Michael Machi, con biết không, bức linh ảnh Đức Mẹ hàng Cứu Giúp này linh thiêng lắm con. Nhưng mà vì chiến tranh, vì thời cuộc, cho nên Mẹ được đưa vào nhà nguyện này, bây giờ không ai biết đến nữa con ơi, con hãy tôn kính Đức Mẹ nha. Đến rồi, đến năm 1855, khi nhà dòng Chúa Cứu Thế ở Napoli bắt đầu muốn rời phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ, cho nên đến Roma để mua đất để thành lập trụ sở, và mua được một tòa nhà, mảnh đất lại là một tòa nhà biệt thự, đúng cái mảnh đất mà ngày xưa đền thánh, nhà thờ Thánh Matthew bị san bằng, thì bây giờ mua đúng mảnh đất đó. Mua được mảnh đất đó rồi, đến năm 1857 xây nhà thờ. Và cùng thời mua mảnh đất đó, xây nhà thờ đó, thì cũng là lúc mà cậu bé Michael Machi lớn lên trở thành một thanh niên và xin đi tu dòng Chúa Cứu Thế. Anh chị em thấy một sự quan phòng kỳ diệu không? Sau khi nhà thờ được xây xong và đặt tên là nhà thờ Thánh Alfonso ngay bây giờ đó, tại đường Murellana ở Roma, đường nhà thờ ba mặt tiền đẹp vô cùng, giống như dòng Chúa Cứu Thế tại Huế đây. Biệt thự có, nhà thờ có. Anh chị em đi hành hương Roma đi, sẽ thăm nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế tại Roma, nơi đó bức linh ảnh Đức Mẹ được đặt đầu tiên. Rồi khi xây nhà thờ xong thì các cha mới nghiên cứu lịch sử, và có một lần mời một cha dòng tên đến giảng, và ngài giảng lễ và ngài lại nhắc đến một lịch sử của nhà thờ Thánh Matthew trên mảnh đất này. Ngài nói rằng là xưa đây, đây là vị thế của nhà thờ Thánh Matthew, và nơi này đã có một truyền thống là kính Đức Mẹ hằng Cứu Giúp, linh thiêng vô cùng. Bây giờ chiến tranh loạn lạc rồi, Đức Mẹ ở đâu không còn biết nữa. Khi nghe như thế thì các cha dòng Chúa Thế bắt đầu vào cuộc và nghiên cứu lịch sử, thì mới thấy quả thực là như thế. Và các cha họp cộng đoàn, các cha nói bây giờ chúng ta phải làm gì để tìm cho được bức linh ảnh này. Thì trong cuộc họp đó, cha Michael Machi là người mà giơ tay phát biểu: thưa cha bề trên và quý cha quý thầy, con là nhân chứng sống và con biết bức linh ảnh này bây giờ đang nằm ở đâu. Bức linh ảnh này bây giờ đang nằm trong nhà nguyện của các cha dòng Thánh Augustino ở Postorella. Và khi biết được như thế thì ngay tức khắc cha bề trên tổng quyền Nicolas Maduro cùng với quý cha ở Roma xúc tiến để liên hệ với các cha dòng Thánh Agostino để xin cha dòng Thánh Agostino và đồng thời phải xin tòa thánh nữa, xin tòa thánh để kiệu Đức Mẹ trở về lại năm xưa, chỗ năm xưa để được dân chúng tôn kính. Bởi vì qua một dòng lịch sử lâu dài như thế, bây giờ bức linh ảnh đã xuống cấp cũ kỹ và hư hỏng nhiều. Bây giờ muốn trưng bày lại được tôn kính thì phải các họa sĩ phải phục hồi trở lại. Và hai bên bắt đầu thương thuyết để được xin trở lại. Cha Nicolas Maduro thì muốn rằng là sẽ vẽ một bức ảnh mới và xin đặt lại tại nhà nguyện của các cha dòng Thánh Agostino để xin bức ảnh cũ đưa về để tái thiết lại, phục hưng lại để quảng bá về Đức Mẹ. Nhưng mà trong bối cảnh đó thì cha bề trên của dòng Agostino nói rằng là bây giờ tu viện của chúng con cũng đang xuống cấp và đang cần một khoản tài chánh, thì thay vì là bức linh ảnh thì quý cha dòng cũng thấy có thể ủng hộ một ít nào đó để chúng con khôi phục lại tu viện của mình. Và như vậy cha bề trên tổng quyền dòng chú thế đồng ý với các sáng kiến đó, không chỉ là ủng hộ tiền mà vẫn đưa cái bản, vẫn dâng tặng cái bản sao của bức linh ảnh Đức Mẹ Cô Giúp cho nhà dòng Agostino và kiệu Đức Mẹ trở về nơi năm xưa mà Đức Mẹ được tôn kính. Và sau khi đưa về thì nhờ một họa sĩ của người Ba Lan phục chế lại và sau đó được trưng bày vào ngày 24 tháng 6 năm 1866 cho đến bây giờ là 155 năm bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà chúng ta tôn kính. Như vậy chúng ta thấy một dòng lịch sử rất ư là huyền bí nhưng đồng thời rất là thú vị, mà nhiều khi con người ngang qua chiến tranh, Đức Mẹ được bị vào quên lãng, nhưng với sự quan phòng của Chúa, Đức Mẹ không bao giờ bị quên lãng mà Đức Mẹ luôn luôn ở và muốn được thể hiện ngang qua sự cứu giúp cho thế giới và cho chúng ta. Khi nói về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì Đức Mẹ không tìm công mà thưởng mà là chỉ hằng cứu giúp những ai chạy đến với Đức Mẹ mà thôi. Cho nên khi chúng ta chạy đến với Đức Mẹ thì với lòng tin của ông trưởng hội đường Jairo như lòng tin của người phụ nữ bị băng huyết 12 năm, chúng ta chạy đến với Chúa, chạy đến với Đức Mẹ. Đức Mẹ luôn luôn cứu giúp chúng ta và che chở chúng ta, bao bọc chúng ta để chúng ta được an tâm, vững mạnh, lòng tin được trở nên vững mạnh. Cho nên chiêm ngắm Đức Mẹ như thế, chúng ta vui mừng và chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Chúng ta có một người mẹ đặc biệt như thế. Và hôm nay mừng bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng tỉnh dòng Việt Nam, bổn mạng nhà Huế, bổn mạng giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng ta và bổn mạng tất cả những chị em chúng ta có thánh hiệu Maria, Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Đức Mẹ luôn ở với chúng ta, cứu giúp chúng ta, ban cho chúng ta niềm tin, niềm vui và niềm cậy trông vào Chúa, nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà ánh mắt nhân từ đẹp đẽ của Mẹ luôn nhìn đến chúng ta với lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót vô biên của Chúa và Đức Mẹ. Amen.